Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cái ý thứ hai á, thì có thể nói là chúng ta chỉ cần gõ thọ tưởng hành thức thành một động là vọng tâm chặt. Mình cần có nhu cầu hiểu như. Mà đặc biệt hơn nữa, khi chúng ta thấy năm uẩn không á, thì không nhận sắc thân này, không nhận thọ tưởng hành thức, mà kể cả thiên nào, kể cả hoan hỷ, kể cả diệt lạc rơi, kể cả tiếng con nít reo, kể cả họ chửi, kể cả họ khen, tất cả mọi thứ đó của mình gom về nó chỉ một loài một, đó là pháp. Pháp là gì? Là một hiện tượng. Cho nên là Phật pháp, và pháp là một cái, một điều, một hiện tượng giống diệt lạc này. Thì thầy đang cầm cái nắp mà ly này, thầy đưa lên, thì cái mà đáng thấy này gọi là một pháp. Chứ nó vòng tường gọi là pháp thân, là một pháp. Cái hóa là một pháp, dòng sông là một pháp, tất cả đều là một pháp. Thiên nào là một pháp, thân này sắc uống là một pháp, bộ quần sáu thọ tưởng tức là một pháp, gom lại hết toàn bộ nó chỉ là một cái đáng bị mới biết, học phải là máu nhất. Cái con quý vị rút vô thọ là gì, tưởng là gì, hành là gì, hiểu hồi với nó thể nào là không đổi diện sáu với mình rồi, bùi bùi không biết gì hết. Mà cuối cùng lại là học nắm ấm, mà lại rút vô nắm ấm để nắm ấm nó đa mình. Cái là không biết học ở nhà, ta học quá kỳ, học kỳ không mà rút vô nó bị đa, giống kiểu mà kỳ bác sĩ trị tâm thần, bác sĩ của bệnh viện tâm thần người Việt đó, mà đó là bác sĩ gặp mảnh điên nói hồi với mình điên luôn, đây là công việc học phải không? Bác sĩ trị bệnh rằng mà trị hồi mình thành bệnh nhất thì mình học cũng vậy. Chúng ta biết vô thường để thoát vô thường, nói vô thường thấy quả hồi và mình vô thường luôn, khổ quá thân mục thật vàng kiếm bộ cổ sắc cầm ngư ủ rủ ế phong tiêu điều nhưng sự đã sống nhưng tình cũng quyền ôn trùng cũng ngư chứ nó buồn quá nó giao chạng rồi ưa mừng nè, rồi học vô thường mà bị chết vô thường là ông bậc sĩ đi trị bệnh mới thành bệnh nhân luôn. Thì cùng vậy chúng ta học nắm bốn điều không thể nào nắm bốn sắc thọ được, sắc là gì, là bốn đại này phân tích họ là gì, cảm thọ họ lạc họ khổ không lạc không khổ trở thành hồi ấy. Thế nào là không, phân tích cảm nhận thế nào, và cuối cùng là mình rút vô trong năm uẩn, mình đè mình rộng ra, phân tích năm uẩn, học năm uẩn, đè năm uẩn đè, đây là không biết học về cái mặt nhà. Mà mong cũng vậy, mình nói đời là việc mong, mình nói thôi như từ ở mộng đè cho mình ngủ mê luôn. Tức là tình mộng để nói mộng, còn chứa tình thì phân tích rõ mộng để thức dậy. Đó, phải để ý cái này ha. Chứ đừng có say sưa quá phân tích ngồi cái rút trong đó. Dũng Hoa Thượng nói tên thiên rút trong cái uẩn đè đó. Rất kỳ và rút trong đài luôn. Thì cái quý thầy vừa nói là một kinh nghiệm chứ phải chơi ngày quý nhớ khi thiền nào này. Mình hay bị gọi là thiền nào quán được, mà hàng ngày tình tạo đi ra nội vòng mà chơi hay lắm, mà thiền nào quán được, tại vì quý vị thấy thiền nào nó nặng phải không, nhưng quên rằng thiền nào nó chỉ là một thứ mà đang thấy, là một pháp. Lặp lại quý vị nghe này, thiền nào quý vị có thấy nào, thiền nào không mình đáng biết chứ, chứ phải người không có thiền nào à, còn phải ngủ có thiền nào không, mình đáng thấy thiền nào phải không, đáng thấy. Và vì có đã thấy nắp đấy cơ, cũng đã thấy. Như vậy phiền nào và cái nắp này Phật gọi là pháp, hẳn là một pháp. Thì quý vị nhìn cái bình hoa thế nào, nhìn cái nắp thế nào, thì nhìn phiền nào cũng vậy. Thế bây giờ quý vị nhìn cái nắp này, đừng thèm để ý ha, cũng cần bỏ ha, cũng cần mặc cái bình thường, có hay là mất đi hàng rửa đó thôi. Quý thầy để đi, quý vị có thấy không, đưa lên đi thấy không, đã thấy, cất xuống có thấy không, thấy chứ, không thấy cái nắp nhưng mà mình đã thấy chứ, phải không, mình đã thấy mình nói là không thấy. Phải không ạ? Cho nên cái nắp này hẳn có mà mình đang thấy, phải không? Cho nên cái nắp này có mình thấy này. Mà hạ xuống thì mình có mất mà nó mình thấy, nhắm mắt mình thấy đen chứ không đang thấy, phải không? Nhắm mắt mình thấy đen không? Thấy, mở mắt thấy sáng, đen sáng khác nhau nhưng mà thấy là không đổi. Thì cũng vậy, giờ cái ly đưa lên cho cái ly. Phải không ạ? Mấn thêm nhìn theo, đưa lên thì thấy cái ly, mấn thêm nhìn theo. Hạ xuống thì không có cái ly mà mình cũng đang thấy bình thường chứ, phải không? Thì phiền nào cũng vậy. Khi dậy lên thì mình cũng thấy, phải không? Mình tham hết thành chí mà đáng thấy nó được rồi. Thế cần gì? Thì tự nhiên anh ta bị yếu. Thì cái lực thấy của mình á, lực giác nó mạnh á, thì cái thiên nào từ đầu hàng từ từ. Tới khi mà đụng mất mạnh á, thì thiên nào chia ra mình luôn. Đó là cách gì thiên nào. Cho nên nhớ này, buông này, thiên nào này, phản bồi này, khổ đấu này, hận đời này, hoan hỷ này, đục đắc đụng sổ này gì đó, gom là hết là một việc lạ. Nhớ thì nhớ là công việc lạ nó đưa qua chỗ đang cái này cũng bình thường chứ phải không, hạ xuống mình chỗ chứ rồi thấy mắt chim chỗ theo hàng chim khổ, mình khổ tại vì mình nhìn theo hàng, nhìn theo hàng nhiều đời quen rồi, nên là bây giờ khổ là khổ. Thì bây giờ là chúng ta nghe hiểu như vậy, nhưng mà bộ hệ đó là phải có lực, là có thời gian. Thì khi mà có cái tập đối diện mình quen, quý thầy có những test, những thí nghiệm, ví dụ khi ăn ớt lỡ cặn thì ở mình tự ở thẳng cây ngờ ở khi mình cấy quả mình thấy cái xẻ miếng hết, cái là mình hít hà mình vung vài cái xúc mà hôi cũng được chứ đâu hẳn cũng rối thế đó, làm cho mình rối thôi. Ngược lại quý vị nhớ đến này, mà đừng nôn na bình thường, nói xin lỗi là quý vị hạ cái miệng ra nè, buông tự do giống như là buông đó tự do, đừng để cái mối nợ giống như là mất cảm giác đó, là được miệng đóng nợ giống như lòng hơn lạc hơn á, từ cái niềm đó nè, nó vừa động vừa lạc vừa cháy, cho chạy tự do đi, chập chí mà mình ngầm lắm hết cay. Quý thầy thấy không, được khi hà ra mình buông vô cái cỡ mối hẳn chia trở cho chạy tự do, mình có làm gì không? Không làm gì cả, đúng không? Đấy là ví dụ cho dễ hiểu. Thì cái tư tưởng của vậy quý vị, nếu quý vị thấy phiên nào cái tim cái pháp để trừ tim này lên nó cho vui thôi, cho hàng khó lắm, mệt, giống kiểu mà ở cái nó chạy lắng xăng rất là mệt, thấy không? Cho nên là khi phiên nào tới, quý vị nhớ đến này, không cần hết, không cần minh oan, cũng chẳng cần phải bỏ, cũng cần theo, không cần theo nghe nhớ là ngứa theo, quý vị ngồi quánh chân cái đi, nghĩ chỉ đồng nghĩ mong chỉ đồng bận để tấn theo, ta cứ nhìn đừng chút chết ta được. Chứ đừng cái miệng cứ chửi chửi tại động đã là hứa miệng đừng nói tại đừng chi hết không kèm chi hết, cứ đèn phiên nào đi cứ đèn dần đi, ai làm cho là làm người bình thường rồi mình chưa bỏ được thì cứ để nữa, tôi thêm nữa là không mặc kệ
rồi, mình đang ngồi rồi
buồn phiền chi được thì ngồi đó mà đừng có làm chi hết, miệng đừng có nói tay đừng có đồng chấn đừng có đá rửa tay cũng yên rồi, gọi là lên phương án mà đừng thi hành. Thì quý vị sẽ thấy nó nhận ra một cái thấy rằng là nó đang có cái vui vui không biết ra mà mình lại có một cái việc khác nó thành vui vui, chợt ngay cả con vui nó mới xong, lần từ tận mình cuộc khởi dậy quý vị không, khi tận mình ông mạnh lên rồi á thì lúc này phiên nào hả vẫn con, nhưng mà trở thành một đứa bé giỡn chơi thôi
chẳng là gì cả,
thì quý vị sống được vài lâu ngay hẳn mất hôm nào mình không biết, hẳn mất mà không biết chứ không phải trừ mà hết nha, trừ hẳn hết không, tại trừ là đồng mà hẳn cũng đồng, hai đồng đùng nhau là đập nhau cho hẳn thôi nhớ, thì cái cách này nó tiêu tiểu cho vui, thực ra đấy là cách gì quý vị không, dùng cái vô sanh để đột chạy toàn bộ sanh nghiệp. Nhưng mà nói chuyện vô sanh ghê gớm vì nghe nó khó hiểu, nhưng nói chuyện ở cái gì rồi hạ cái miệng đừng làm gì hết, đừng miệng những lòng la không chạy hết, thì rõ ràng chúng ta làm gì hết mà có làm vậy đâu, thì tốt nữa hạ miệng không làm gì tức là không đụng tới chỗ cây phải không, không làm gì cả và được miệng từ nó tiệt ra còn hết mình không biết thì phía nào cũng vậy, không làm gì cả thằng mạnh bỏ thì cứ nằm trên giường rồi đó, không thèm đủ, không thèm hển, thèm tháng, thèm khổ, gì hết, bình thường rồi đó, cũng tu mà chẳng phải đời, chẳng theo, chẳng tào tạo, chẳng gì hết,
bình thường.
Lâu ngày thấy anh vui muốn hay, mình sống ngay hay nữa, tự nhiên trong phiên nào cũng thể có mình chơi vui. Thì cách đó lâu ngày mà cái tấm mình mạnh rồi là diễn tay mình hồi nào mình biết,
hết phiên nào khổ đâu.
Cách này nghe đơn giản, nhưng thưa quý vị, đấy là cái siêu xuất đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Muốn nói đơn giản thì quý vị dễ hiểu, dễ nhận, chứ thật ra nó là gì? Nó là ngài nhắm đầu con Phật, ngài dựng lời cổ đức, ngài nói chẳng phải trần chẳng sống phàm ta, nhưng khi ta vô tâm thì nó chạy. Ngài nói rằng là không phải là cả pháp trần nó không sống phàm với ngài, nhưng mà khi ngài vô tâm thì nó chạy hết. Nếu dựng như vậy quý vị nói ôi trời, ngài thì chưa ngài nói để cho mình khó quá phải không, nhưng mà quý thầy cũng nói như thế, quý thầy chỉ nói rằng là ăn ở hiểu không, hiểu là dễ không, dễ làm được không, được phải không ạ, được rồi, tức là đúng với cái câu xíu xúc ngài nói đấy, vô tâm thì chạy, đừng mong là hẳn có, mong chạy sạch rồi thì thôi. Vậy thì khi hiểu phiền não, hạnh phúc, khổ đau, cái lý, cái tất, tất cả đều là một hồn lá, là một pháp. Phải không? Một pháp là sắc, hóa này là một là sắc, mi rô là sắc, cái lý là sắc. Còn cái nơi mình là gì? Cái tấm là cái không, phải không? Sắc và không làm sao? Quý vị hiểu chưa? Giờ quý vị hiểu sắc và không chưa? Cái này chứ nói đó. Bây giờ sẽ triển khai vấn đề sắc và không được điều kiện. Cái sắc này á thì ngài nói nắm ẩm á, là ngài trì ngay mình để thống cả pháp. Còn người thống rồi á thì nắm ẩm đến mình và cả pháp. Hay là phiền não khổ đau hay là cái đồng hồ thì chín kéo hay là tư tưởng mình. Dù trong dù ngoài nó chỉ là một hiện tượng được không? Là sắc thắng ạ. Nếu thống được đến mình thì thống tất cả. Chứ không cứ là phải nắm ổn đấy bạn nha, vì nhận đó. Vì mức này là quý vị hỏi cao, quý vị hỏi cao cho nên quý thầy cũng cố gắng giảng gọi là thấp, nhưng mà quý vị cố gắng hiểu nghe. Cái này hỏi tới là phải cố gắng hiểu. Bởi vì bậc nhà có nhiều cách giảng lắm, nhưng nếu giảng theo chuyên nghiệp thì quý vị có thể đọc và nghe nhiều nơi rồi. Nhưng mà giờ quý thầy giảng chuyện nghĩa nó sẽ trung lập các quý vị sẽ bị rối. Cho nên quý thầy muốn có một cái nguyên tắc gọi là cái chiếu thức. Nếu quý vị nắm cái này rồi, quý vị sẽ thấu tỏ hết toàn bộ những cái gì mà nhận nói. Chúng ta học cái này nó sẽ dễ nhận ra hơn. Đầu tiên các bạn sẽ nhận mạnh lại để quý vị nhận ra và thống nhất với nhau một điều rằng là tất cả những gì chúng ta nhận biết nó là đối tượng biết, là một mặt, là sắc chất. Quý vị cũng nhận điều này chưa? Vọng tưởng, phiền não là mình đang thấy, cái lý này đang thấy, họ đang thấy, nắm ẩm đang thấy, đúng không? Tất cả những cái đang thấy là một sắc chất, là một sắc, là một pháp. Kể cả thọ tưởng hành thức mình đã bị thấy, mình quý nó là một hòn lá, được chưa? Bởi vì ở đây chúng ta giải quyết rằng là mình đối diện với hòn lá như thế nào. Tất cả mọi thứ thọ tưởng hành thức cho đến thân nắm ẩm là sắc, là nắm ẩm ấy. Cái lý này, hoa này, mọi thứ xung quanh này, nó là cái bị chúng ta biết, được chưa? Gom lại nó chỉ là một loài bị biết, được chưa? Thì được gọi là cảm pháp, được gọi là sắc, được chưa? Hiểu không nào? Việc chúng ta phải giải quyết là mình phải đối diện với chuyện nó như thế nào thì sẽ biết thế nào là sắc và không không là sắc. Đó. Quý thầy phải nhận từng một là mà, từng hai là mà, nhận ra thì mới hiểu được. Còn nếu mà không thì quý vị khó hiểu lắm. Còn nếu quý vị muốn hiểu theo kiểu mà một là mà khác, hai là mà khác thì phải giảng vào văn tự. Mà văn tự thì thật ra cũng giảng lại thôi, nó trùng và quý vị cũng sẽ không hiểu nữa, đúng không? Chứ bây giờ không giảng văn tự nữa, giống như một cái bài tung cây cuối năm đó. Nằm nguyên lý thì quý vị thông hết, thông nhất xong rồi phải không? Bây giờ khi quý thầy đưa cái tay này lên, đúng không? Thường á, một người phàm phu chưa học đạo thì ta nói cái bàn tay này đẹp hay xấu, phải không? Nếu nói bàn tay đẹp hay xấu á thì đấy là một người phàm phu không biết đạo, hả? Là phàm phu nha. Còn người biết đạo á thì nói rằng là đạt sáu chi, bàn tay nữa là nắm lại mới có, chứ xòe ra là không có. Không có thiệt mua mà đẹp hay xấu, nói đạt sáu chi cho dịnh mắt của cho khổ, phải không? Xòe nắm thì có thiệt mua, nó có khổ đến mất, phải không? Thì cái người này là biết phân tích nó là giả để đừng dịnh mắt, quý hiểu chưa? Nó là giá. Vì khi đang nằm ní á, là hẳn có một cái là nó. Hẳn không từ có, gọi là không có chủ tế. Hẳn phải nhờ gân, xương, thịt, giá bỏ lại cục đi, trở thành nằm tay. Và khi đang có đấy á, thì hẳn không thật có. Cho nên không việc gì chúng ta dịch mắt nó làm gì mà cho nó mệt. Đấy là việc nó già để đừng theo. Sau khi biết rồi thì thêm bước nữa. Lý do chúng ta phải nói là già là bởi vì chúng ta dịnh mắt. Chứ bây giờ nếu mà không dịnh á thì còn cần nói già không? Không dịnh thôi nói già làm chí, phải không ạ? Cho nên bữa kể là chúng ta buông sự dịnh mắt, chứ không cần phải buông nằm tay này. Rồi, khi buông sự dịnh mắt quen rồi, còn người ta thấy mọi thì chúng ta không dịnh nữa, thì kể thì phải làm chi? Vì rằng mà phải buông dịnh mắt, kể thì chúng ta phải hỏi tại sao chúng ta phải buông sự dịnh mắt. Là bởi vì dịnh mắt á thì mê mờ, tấm nó không sáng, nó không giả. Mà chúng ta không dịnh mắt á thì tâm nó sáng, nó giả. Mà giả sẵn thì có đau chứ, phải không? Cho nên bước kệ của muốn dịnh mắt là không muốn sự dịnh mắt nữa, mà sống lại từ tánh giả của mình. Hiểu lặp lại chưa? Đây là từng bước nha. Giờ lặp lại này. Giờ muốn qua cái hai la mã là phải nắm một la mã cho vực này. Bởi vì nắm không chắc thì bởi sau quên nữa. Bước 1, nói cái bàn tay, ô ai nói bàn tay đẹp quá. Rồi, đó là phàm phu. Phải không? Đẹp chí. Nằm xe có một mà đẹp, phải không? Hàng đôi già. Vì đó, vì đã có đấy, thằng tư gọi gân giá thịt xương mẫu mụn bỏ lại cho vui đi, gọi chi mà, phải không? Trẻ sinh thủ đi, gọi chi mà đẹp. Đó, vì sao phải nói như vậy? Bởi vì mình thấy đẹp là mình dính, thấy không? Cho nên mình nói già để mình đừng có dính. Mà thật chất có thật có thiệt không? Thật chất hẳn thiệt. Thật chất nó có thật không? Nó không thật. Mà mình tưởng thật cho nên mình dịnh. Thì bây giờ phân tích cho biết rằng là sự thật nó là không thật gì cả, nó là đồ giả. Nói cho biết đúng sự thật là đồ giả để không dịnh. Vậy là bước 1 xong hẳn ạ. Bước 2, mình quản xong mình nói uống, mình nói già chứ mệt gì đó. Người ta mình dịnh à, rồi thích chứ 40 dịnh là xong chứ nói già anh chí, thấy không? Chứ bước 2 là không thèm dịnh mắt là xong, chứ không thèm là già nữa là lên lớp 2 nha. Bước 3, tại vì đang mà phải không dịnh mắt. Tại vì dịnh mắt thì mê tâm tẳng, tạo nghiệp khổ đau nó rối loạn lên, phải không? Mà không dịnh mắt thì nhận lại từ tận giả sáng, chúng ta hết khổ, không mê hết khổ, đúng không? Như vậy
Lấy là bá là chi? Là không thèm bố sự nhìn mắt mà trở lại sống tận của mình. Được chưa? Quý vị hiểu hắn này chưa? Sống cấp 1, và rồi lấy cấp 2 này. Lấy cấp 2 này. Quý thầy cố gắng nói chồng nói kỳ đấy. Cấp 2 là gì? Khi quý vị trở lại từ tận thải rồi, thì nắm tay nó có đưa lên hay đưa xuống? Quý vị có thấy không? Vẫn thấy chứ, phải không? Tại vì mình trở lại từ tận thải đó mà. Cho nên tay thì có đưa lên là có, hạ xuống nó mất. Nhưng mà tẩm thì luôn thấy, phải không? Cho nên có và không là không hai. Quý hiểu chưa? Có và không là không hai. À, thì lúc này có bàn tay là sắc chất, không bàn tay là tưởng không. Phải không? Không có bàn tay. Có và không, không rơi từ tận thải chúng ta. Cho nên không và có không hai. Hiểu chưa? Hiểu này kỳ không? Đấy là sắc tức là không. Không hai đấy, phải không? Thì xong cái này á là tốt nghiệp trung học cơ sở. Bây giờ lên cấp 3. Lên cấp 3 này khó hơn nè, cấp 3 khó hơn nè. Khi thấy bàn tay này, nếu quý vị chủ tâm mà thấy theo hắn, thấy theo bàn tay này, thì quý vị yên tĩnh, thanh tịnh, không vọng tưởng, phải không? Và tâm mình đang ở đó, thân đâu tâm đó, phải không nè? Nhưng mà khi quý vị rơi pháp hội nó bước ra ngoài thì chúng ta có đồng lại không? Là có đồng lại, phải không? Thì cái tính chất mà thân đấu tấm đỏ và nhìn theo bàn tay chủ tấm để được định này gọi là định nhị thừa, tức là theo cái minh sát tuệ là làm việc chỉ biết việc đó nè. Cho nên chúng ta chỉ định được một chỗ mà ra thì mất. Thì bất kể mà để nè, khi quý vị nhìn bàn tay này mà nhìn theo nó thì chủ tấm theo nó, thì đồng nghĩa quý vị đã bỏ mất chính quý vị mà theo bàn tay này. Thì lúc này đi theo nó không còn là một loại phân biệt thố nữa, mà chỉ cần quên mình là đã theo. Quên mình là đã theo, quý vị hiểu không? Chứ không phải thô rằng là tôi theo tôi mới biết. Thì nó là khó hơn tí, vĩ tệ hơn. Mình dùng bài văn lập 4 là được 10 điểm, mà lên lập 11 mà làm bài văn nữa, mà chỉ được lắm được 10 điểm, 4 điểm thôi, thì thêm được, hiểu không? Thì khó hơn. À, thì dù khi quý vị nghe đây, quý vị chủ tâm nghe không? Chủ tâm nghe là yên ảnh, mà bước ra là không, là bởi vì chúng ta có chủ tâm. Mà khi chủ tâm nó đồng nghĩa quên quý vị, mà quên quý vị có nghĩa là đã đi ra theo lời này. Đi ra theo lời này mà quên mình, đó là gốc của mê. Là cái thức đã có ra, không phải là trí tâm. Cho nên chúng ta ở đây thì có bước ra ngoài kia thì không là vậy. Bây giờ nâng cấp. Khi thấy bàn tay này, quý vị không thèm để ý, mà đừng còn lơ, không cần lơ mắt đâu, bình thường đi. Không thèm để ý, không chủ tâm là không mất mình ấy. Trả lại trạng thái bình thường của mình đi, không lơ bàn tay, không mặc kệ, trả lại bình thường. Thì quý vị thấy không? Thấy chứ, phải không nào? Quay đi quý vị cũng đồng này, là bởi vì tặng nó hẳn đổi. Thì lúc này á là có bàn tay thì thể bàn tay, không bàn tay thì thể không bàn tay, tặng thầy không đổi, phải không? Cho nên ngồi đấy á thì thầy quý thầy mà bước ra cái thầy mọi thứ mà tặng không đổi, cho nên tặng không đồng. Đấy là chỗ mà ngũ tổ nói về lục tổ á, nếu ngươi thực sự thể tặng thì múa gươm giữa trần cũng không mất, vì đang không mất. Đưa bàn tay lên cùng thầy, hạ bàn tay xuống, tặng thầy không đổi. Ngồi đấy thì thầy quý thầy bước ra một cái thầy mò thử mà tặng thầy không đổi, phải không? Thì trong khi đi lâm lúa và mùa hươm á, thì tặng nó cũng không đổi. Đấy là đúng thầy tặng. Còn chủ tâm á, thì hoàn cảnh yên ẳng, ngồi chỗ mà chủ một việc gì đó thì được. Mà dặn tới là loan ấy, thì điều này chưa phải thầy tặng. Quý hiểu rõ điều này không? Nghe cùng vậy. Bình thường đừng chủ tâm. Không cần lơ bỏ, không chủ tâm, không mặc kệ. Bình thường đáng xả nghe, phải không? Ở đây thì cứ nghe pháp bước ra nghe kia thì tất cả mọi thứ là âm thanh, mà tâm mình không đổi thì bất biệt, rõ không? Đó là từ tánh hiện tiếp, phải không? Đấy. Nhận được điều này á thì quý vị sống ngay tâm này, tức là tôi và kiện tâm thể tôi. Nhưng bây giờ phân tích quý vị nghe tỷ này để dễ hiểu hết. Đứa nào tay này lên, nếu quý vị chủ tâm thể theo á là đồng nghĩa là nhìn mắt. Nếu mà lỡ đi không thèm thấy á thì đồng nghĩa là muốn trừ khử bằng tay, đúng không? Dính mắt là lấy, mà trừ khử là bỏ. Con lấy con bỏ thì tấm bằng đồng, cho nên không phải là kiện tâm. Chủ tấm á là đồng nghĩa dính mắt, mà lỡ đi á là đồng nghĩa muốn hủy trừ đi, phải không? Mặc kệ á thì có một cái bình là nhầm, tức là để mặc kệ thì có cái tấm mặc kệ, thì tấm mặc kệ đó cũng là loạn tử. Như vậy chúng ta trừ ba điểm: không nhìn theo, không chủ tấm theo, tức là chúng ta không dính mắt này. Không lơ qua là chúng ta không trừ khử này. Không mặc kệ là chúng ta không bị bệnh nhầm này. Ba cái này không thì toàn thể là tạm diện tiền. Thì tay của quầy rơi quầy đất. quý vị vẫn là từ tận hiện thì không động. Đấy là kiến tật. Cho nên ngài Càng Phóng mà lên tòa, ngài nói rằng là thập phương bạc gia phàm nhất lồ niết bàn vô. Ngài nói rằng là mười phương các đức Phật đều vào một con đường niết bàn chứ không khác. Thế nào nó đau luôn niết bàn? Ngài cầm cái gậy này vặt thấy không nào đấy. Đây này, quý vị thấy không? Rồi ngài xuống tòa. Ngày xưa cả ngài giảng pháp gòn nó không phải giảng nhiều như mình mệt đi. Này giờ nói rồi, đưa lên đưa xuống. Vật thể này mình đang thấy đầu đường niết bàn là ngay khi kiến tánh tư tánh khởi tu là vượt qua đường niết bàn. Đó là con đường mười phương đức Phật đụng vào không khác. Quý hiểu chưa? À, rất rõ ràng không? Cho nên cái này quý vị để kỳ một tí là cũng phu nó bị trật, nó mất công. Còn mà không nắm được á, mình đi quanh 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 qua chơi hẳn vô được. Dùng kiểu lên đây rồi mà ở giữa dân lên đây, mà lên đây rồi mà ở ngoài viện nhưng được vô nội viện. Cho nên quý vị nhớ rằng là không tu tiền thôi, mà tu chịu khó tí là tiền. Chứ còn bộ dễ 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 thì dùng đi bằng nghề thôi, chứ hẳn tiền được. Mình chịu khó tí. Hôm nay quý thầy cổ nói chồng tí cho quý vị dễ nhận hơn, phải không? Chứ nói nhắn bỏ theo cách mà thầy hiểu là quý vị có. Bây giờ quý vị biết ra phải không nào? Rồi. Thì quay lại, sắc là thân tự đại, thọ tưởng hành thức như vừa phân tích. Cái lý này nắm tay là một pháp là sắc. Thì thông thường á, giao với bạn nhà thì có hai cái chiều hướng nói về sắc và không. Cái bàn tay này là sắc chất, nhưng bản thân hẳn á, là không thật. Bởi vì trước khi sinh á, thì hẳn chưa có, mà khi đang có là tạm có cho vui, sau này hẳn hoài đi vì hẳn không thật, chưa đến hẳn bộ là không. Như vậy ngay sắc nó đã tồn tại hay không, đấy là một chiêu hưởng giả, một lý thuyết như vậy. Nó giống như bọn đang đầy nước á, thấy thì có nhưng mà bốc thì không. Cho nên ngay sắc là không, mà ngay trong không là có sắc. Nó giống bóng tối vậy đó, thấy là tối nhưng mà nằm thì không có gì. Có mà không thật có gọi là sắc, là không, không là sắc. Thì cái này là một chiêu hướng. Chiêu hướng thứ hai á là không gian này, hư không này, nhờ có hư không mà cái nhà này tồn tại. Cái nhà là sắc, hư không là không. Chỉnh cái nắm tay này nó đang tồn tại đây, nhưng mà giữa cả cái tế bào, cả cái phân tử hẳn đều có chân không, đúng không? Quý đồng ý không? Học khoa học là biết vật lý đó, hẳn tồn tại trong chân không. Cái bàn đấy hẳn là vật rắn, nhưng thật ra hẳn là kết cấu bởi nhiều phân tử, mà giữa cả phân tử đều có chân không, đúng không? Đây thì cái lớn á là hư không này và cái nhà là sắc và không, phải không ạ? Cái nhỏ nhiệm á là trong cả phân tử nó đều có cái khoảng không để tồn tại, chắc tức là không và không. Thì đấy là một cái triệt thuyết thứ hai về sắc không. Cho nên cuối cùng lại thì cả sắc nó muốn tồn tại nó đều phải có hay không, và khi chưa có á thì vốn là không. Đủ viên hồi á thì nó có là sắc, rồi hết chiếu nó tan cũng là không. Như vậy cả sắc nên nó muốn tồn tại nó luôn đi kèm với một cái không, cho nên gọi là tổng của sắc với tổng của không đâu. Nhưng mà đó là một triết thuyết, người ta gọi là triết thuyết. Vì sao? Nếu giao một bài toán như vậy á, thì sẽ có hai vấn đề không thỏa mãn cho bài kinh. Một, nếu chúng ta nói rằng là tổng của sắc với tổng của không là đồng á, thì buộc phải là tánh, đúng không? Nhưng mà kinh Phật Hóa thì Phật không nói tánh. Phật nói rằng là chứ pháp tung bằng lái thường từ tịch diệt tưởng. Ngay đó cả pháp từ trước tới nay tưởng nó bằng lăng chứ phải tánh bằng lăng. Ngay nói rồi. Nếu chúng ta nói là tánh mà bây giờ đưa cái tưởng ra tật á, thì quý vị chấm bài, quý vị có cho điểm được không? Lăng được phải không? Giống kiểu mà ông thầy giáo chủ nhiệm cái bộ môn toán, ông dạy là tưởng xưa nay bằng lăng. Mà không phải ngang đâu, ông dạy như bài lắm, mà trong lòng có cái bài tưởng bằng lăng chứ không một bài nha. Tới khi mình đi thi học sinh giỏi, mình ra và mình nói rằng là tận vạn lăng, thì cái người chấm điểm họ có cho điểm mình tuyệt đối không? Chưa thỏa mãn, gọi là chưa thỏa mãn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nếu chúng ta nói rằng là sắc không theo kiểu như cái này do nói theo bá tiểu thiệt đó, thì bá tiểu thiệt đấy quý vị hiểu không? Là hiểu. Những người hiểu như vậy có quá hệ khó ách không? Không, đúng không? Mà đằng này nói rằng là khi soi năm uống không như vậy là phải quá khổ ách. Mà đằng này không quá khổ ách, tức là chưa thỏa mãn vấn đề. Quý vị hiểu vấn đề này không? Thằng giống như muối bỏ uống được thì được hòa tan, nhưng bây giờ muối bỏ trong một cái chất mà hắn hòa tan thì được gọi là được không? Nước đã lần của hắn tan được, phải không? Cho nên chưa thỏa mãn vấn đề, thắng lại. Cho nên quý thầy nói rằng đây là triệt thuyết, nó không sai, nó không sai. Nhưng mà là một loại hình triệt thuyết hiệu về bạc nhã. Nhớ nhắc lại là không sai nè, nhưng mà là triệt thuyết. Chứ nên bạc nhã được phân cấp ba đó. Vắng từ bạc nhã, quản chiếu bạc nhã và thực từ bạc nhã. Vắng từ là hiệu, là dễ ra phải không? Quản chiếu chúng ta có thể xoáy thảy là dễ phải không? Nhưng mà thưa quý vị, tức là quý vị quản chiếu và học vắng từ có thể đưa tới, nhưng mà nó phải là điều kiện đủ để đưa tới. Không nhất thiết ai học về vắng từ và quản chiếu cũng đến thực tưởng được, không phải như vậy. Nó không phải sai, nhưng mà không phải là nhất thiết, mà cũng chẳng phải là tất cả, quý vị hiểu không? Tức là quản chiếu hay học vắng từ cũng có thể đưa tới thực tưởng bậc nhã với điều kiện khoảng đó chúng ta phải làm gì nữa. Đó, cho nên học vắng từ và quản chiếu bậc nhã không phải là con đường đưa đến thực tưởng bậc nhã, mà thẳng như vậy. Đó, cái đấy gọi là lý thuyết nữa, mà có thực hành thì mới dám nói, chứ không phải lý thuyết nữa. Còn người biết thâm nhập thực tử bát nhã không cần học văn từ và quản chiếu. Mà nếu có một người chị quý vị nằm tham phạt bộ là vô không nên nhớ được. Thì hôm nay các bạn già không già trong văn từ và quản chiếu, quý vị nhớ được đó nha. Dù là quý vị chưa ngộ, nhưng mà quý vị thẩm cái điều mà không phải là văn từ và quản chiếu, không cần quản chiếu. Bởi vì quản chiếu á là sao, nó nổi ngán cái mức tiêu học này, chứ có thể nói đó quản cái tay nó là già này, là vì đang quản già, là tượng thật dính. Cho nên bây giờ nói hàng đô già để đừng cứ dính ngựa, ta dính là mê. Chứ nói hàng đô già đừng dính ngựa để đừng khổ. Phải là giống như có hàng hãng rồi mình gọt đường dính nó giá, mình tới hàng đô thêm đường liệm cái lưỡi bố là giá mai lăn dài. Mình nói con này thêm cái ba múa cho mà ăn đừng có đứt lưỡi chạy máu cấm được không? Phải là tí còn nữa chủng sấn là thầy Phật đang là ứa, thấy không? Nắm ẩm tất cả mọi thứ ứa không chấp, cho nên khổ. Thì bây giờ các ngài nói á, nhớ này, nắm ẩm lý là hẳn là sắc không phải không? Giờ quản chiếu nghe, nó vì đang là nổi mắng chưa nghe ly quả phải quản chiếu chung nhớ, phải không? Gọi là quản chiếu quý vị không? Nhưng mà thưa quý vị, nói cho biết nó là già và quản chiếu thì nó chỉ ngán cái mức mới học đào các bạn, thế là dạng quý vị ngán cái bàn tay chứ à? Là cấp 1 thôi. Và con đường này nếu không khéo nó sẽ không đưa tới thân từ bậc nhá, là cấp 1 thôi. Cho nên quý vị nhớ, khi quản chiếu là đồng hay là tình? Quản chiếu là đồng hay tình? Khơi quản là đồng chứ, phải không? Con sanh diệt mà nắm ẩm là sanh diệt, vòng tường là sanh diệt, quản chiếu là sanh diệt, giống nhau hết, gọi là cả mẹ một lửa, ngày hơn ai hết thì muốn nắm trì nhau vậy thôi, phải không? Đấy là lý do bao nhiêu vì già tương thân tương sĩ á, làm cách này làm cách nọ. Nói hồi mới nói thứ này, thầy nói là tôi xin phép gọi rằng là nhưng cả thầy nói đặt vào trong người thầy, thầy hệ thống trí không? Không hết. Ta mới nói chỉ là lý thuyết, chỉ là tưởng đồng, quý vị không? Cho nên có chân chúng ta học Phật mà không thực hành á, là chúng ta bị con chữ, chữ nói hay lắm. Mình nói theo lý thuyết cho mình có chi hết. Cho nên phải để ý. Cho nên làm cái người học thiền nó có khi sống sướng là chúng ta nói điều chúng ta đáng sống. Chúng ta biết rõ điều đó, giống kiểu bây giờ ai vô đây bố bố bạch mạ gặp thầy danh, đưa bố bạch mạ cho thầy danh có lộn đường không? Có ló không? Chỉ mua ló lên xe ông ra nổ đi cái ao gói gọi chứ ló. Thì cái người học thiền là được quý vị. Ở trong nhà rồi ta đang gọi chứ ló hết. Còn không à, giả sử như cái anh chàng ở Sài Gòn ra đi bạch mã nói, đi ta dừng cho đi. Mà chưa từng tới, mừng ra. Ôi dồi, thời đại giờ hiện đại lắm. Tôi vô định vì dĩ vẻ nên làm việc đường tôi đi. Dần hồi đến tận là bà hoài mà chưa biết rút về lại. Người là thương quý vị. Lên dĩ vẻ tại ra dần đi tâm bài. Là tại vì chúng ta chỉ tưởng tượng chứ chưa đến đó. Thì chúng ta học thiền là chúng ta phải đến chỗ kính và luôn muốn gì, chứ không phải là học lý thuyết. Quý nhớ chưa? Bây giờ quý vị quay trở lại, quý thầy nói thế này đó. Phương tất bằng tay nhớ không? Dính bằng tay này là phàm phu này. Bây giờ muốn đừng dính đừng khổ á, thì chúng ta phải nhớ hẳn là đồ giả. Thì quản chiếu là giá phải không? Nói là giả này là cho hiểu. Mà mình không nhớ thì phải quản chiếu cho mình nhớ, phải không? Nhưng mà quản chiếu rồi thì phải thêm bước nữa là vì đâu phải quản chiếu là đừng dính mắt. Vì đâu đừng dính mắt, tại vì dính mắt là khổ, bây giờ không dính mắt để trở lại tánh, phải không? Cho nên cái khoảng đó là mới chậm được cái gốc một thôi. Thì những cái lý thuyết vừa nói có, nó chỉ ngán cái tâm của vị học cho biết thôi. Gọi là mới giới thiệu sản phẩm cho thử. Bước một mà quản chiếu vậy là giới thiệu sản phẩm. Bước hai chi tánh này giờ là mới cho thử. Và bước ba muốn ốm cái tư tánh về nhà mình phải trả giá. Phải có tiền mà mua đồ về, tức là phải lo dùng công tu hành, hiểu không ạ? Vậy thì cái triệt thuyết mà tánh không và sắc không thế này, do quý thầy nói có ba phương diện. Một, hàng già có cho nên không thực có, vì vậy sắc là không. Thứ hai, hắn tồn tại trong chân không, cho nên gọi là sắc là không. Thứ ba, cái từ tận không của hắn là luôn đi kèm với cái sắc, cho nên tận sắc và tận không là đồng, đúng không? Ba cái này nó dân ngán chỗ để quý vị hiểu được bản nhà thôi. Giờ quý vị thấu tỏ một cái một là quý vị sẽ thấu tỏ hết cái bài học nhà, nó rất là khỏe, chứ mà nó dài mệt như vậy. Thấu tỏ cái gì? Khi đưa bàn tay lên, nếu như mà dính mắt bàn tay là phạm phu. Mình lời dính mắt, quý thầy nói nó là đồ giảng thiệt, mà đừng có dính mắt khổ, đúng không? Chúng ta không thèm dính nữa. Là bốn sự dính mắt. Bốn dính mắt làm gì? Nhân tự tánh. Thuộc bài này phải không? Khi nhân tự tánh rồi, thì quý vị nhớ nè. Khi đáng biết, là chúng ta đáng biết về bàn tay hay là mình tự biết? Khi đại quý thầy nói là đừng nhìn theo bàn tay này, là không biết về bàn tay, không lơ vào bàn tay này, là không trừ này, phải không? Như vậy chúng ta đáng tự biết, có nghĩa là không có quyền biết về bàn tay này, thì mình đáng tự sáng biết. Thì cái từ tặng đáng tự sáng biết này á, là dù có bàn tay hay không bàn tay, chúng ta cũng đáng tự sáng biết và không động, phải không nào? Như vậy bàn tay này có là sắc, không có là không. Sắc và không là đồng, bởi vì tặng mình không đổi. Như vậy sắc tức thì không. Quý hiểu kịp không? Không tức thì sắc, bởi vì chúng ta chẳng phân biệt nữa. Nó bây giờ nó còn sắc không nữa, nó còn đồng tình nữa, nó còn tâm tặng nữa, mà nó là một sự hiện hữu trong từ tặng chẳng định của mình. Thì lúc này nội tặng hay nội tưởng là thừa. Cho nên nội tưởng không bằng nhà cũng được, nội tặng không cũng được. Nói phí tưởng phí tặng cũng được, chẳng dính giác, bởi vì tôi đã thấy đây. Quý hiểu này không? Đó thì cái này mới là trọng điểm được. Còn cái kia quý vị, cột chữ tặng với cột chữ tưởng là chúng ta vướng, phải không? Bây giờ hàng rõ như thế thì nội tặng tưởng chứ hàng được hết, phải không? Đó thì từ nay về sau chúng ta mới không bị lừa. Bởi vậy mà có một vị thiên sứ đó khi chưa ngộ đạo á, cũng dùng chúng ta học thì tặng không, tặng không bạc nhã, phải không? Tại khi đọc cái Phật Hoa, nghe Phật nói là chư Pháp tùng bản lai thường từ tịch diệt tưởng, có nghĩa là cả Pháp từ trước nay tưởng thường từ bản lăng. Nghe nó ố là học bạc nhã tẩm với bản lăng chứ. Cái này nghe là tẩm là chiếc ước đó, hẳn đổi anh bản lăng. Con tưởng nó đổi, khi thì phẳng, khi thì sẵn, phải không? Khi thì đồng, khi tình tưởng thay đổi, miệng dịp vô thương mất. Răng nói anh bản lăng. Nghe hiểu nghe nghĩ. Nghĩ ngài dồn tâm ngài tu. Một hôm buổi xuống về, đủ duyên ngài ngồi yên tĩnh, từ những mén chim hót cái này vỡ ngộ ra. Lúc đó ngài mới làm tiếp hai câu thanh bài kệ: chư Pháp tùng bản lai thường từ tịch diệt tưởng, xuống đảo bách khoa khai hoàn oán đề liệu thường. Ngài đó đang là các Pháp từ xưa tới nay tưởng thương từ bản lăng, mua xuống về chim hót anh hót cái cây hết. Ngài nói chi đó? Ngài giờ nghe để quý vị tính ý là quý vị biết ngay. Đáng nghe Pháp mà đừng chủ tâm theo nghe theo lời này, đừng bỏ qua, đừng mặc kệ. Bình thường nghe thì con bé sau mình cũng đang nghe rõ ràng, phải không? Thì đo nghe à, mà quý vị phân tích đo thì quên ve, quên tích ve, quên đổi, mà nghe nói thì quên nghe, đúng không? Đừng phân tích gì cả, đừng lơ qua, đừng bám theo, đừng mặc kệ, bình thường, nghe thấp có đúng không? Không đồng cho nên tưởng là vặn lăng, đúng không? Cho nên cả Pháp từ xưa tới nay tưởng tư vặn lăng, nhưng mà tấm bên đồng cho nên trở thành tưởng đồng. Còn trong vặn lăng này thì tất cả mọi thứ biến thống hết toàn bộ, thì nó luôn là vặn bạc. Thì nó tận cùng đường mà nó tưởng cùng xong, chứ đừng có chia ra tận và tưởng nữa. Hiểu này chưa? À, hiểu rồi. Cho nên quý thầy kể thêm câu chuyện nữa là ngày xưa ngài Thật Sư Sở Viên, ngài ở trong cốc đi. Tới giờ nghỉ thì ông thị giả qua bên phòng kia ông nghỉ, còn ngài Thật Sư Sở Viên ngài ngủ được đi. Hai thầy trò chắc cách nhau bức vắt đi, kêu cho nhau không? Không làm cho nữa, cắt vắt đi mà nãy lại ngủ có làm cho. Thế ngay Thật Sư Sở Viên ngài nói: ông thị giả, vì sao ông cắt vắt mà không thầy nhau? Ông thị giả nói: à, cũng là thầy trò đó, người chân vắt vẫn trò nhau nữa, không thầy nhau nữa, sao lại? Ngài hoài nghi, ngài dồn tấm, ngài suy nghĩ gì đang được. Bữa đó ngài Thật Sư Sở Viên ngài biểu cầm cái lá thư đưa qua cho ngài Tiểu Phong Địa Tôn. Cái quá đó ngài Tiểu Phong Địa Tôn ngài nói: gần đây hòa thượng có dạy gì không? Nói ngài cũng dạy gì, ngài nói thì giá răng mà cắt vắt muốn thầy nhóc thầy đón thầy nhóc. Ngài Tiểu Phong Địa Tôn ngài nói rồi thì ông trả lời rằng nói con chưa biết nữa, mà chỗ nào cũng phải thật sướng mà con nói thầy biến thầy, có nghĩa là từ tận ngài thật sướng tới trông khắp. Mà để chúng ta vướng cái tưởng nhìn theo cái thân của ngài á thì đúng lắm thầy nhóc, Cho nên khi nói không thấy, tức là nhìn theo tưởng mà quyến tánh, đúng không? Còn nếu mà bù khắp tưởng tánh á, thì ngài mở miệng ngài nói thì mình nghe chứ chỗ mô không thấy, phải không? Cho nên nói ông thì giá vì đang cách vấn thể nhau, mà thứ hoa thường tôi còn nghe hoa thường mới đang thấy, phải không? Là biệt liền. Cho nên ngài tiểu hoa người tôn mới nói chỗ nào chẳng phải thật sướng, ông thì giảng à tôi hiểu rồi, rõ biệt rồi. Chạy về về ngài thật sướng, ngài nói có bên ngài thì phóng còn nói gì không, kể lại câu chuyện đó, mà chỗ nào chẳng phải thật sướng. Ngài thật sướng trở về ngài nói thì lão tuyệt phóng này làm gì mà chạy sợ thế. Tức là tôi muốn cho ông thì già nó ngộ mà làm gì vậy, thích sợ mà ông mất cơ hội ngộ lắm chạy chứ đấy, mất chi mà việc chạy sợ vậy. Là tự ngữ đó, thì nghĩa nó là sao? Nếu chúng ta chỉ cần có niềm cái thân này mà trò nhau á, là chúng ta đã nằm trong nắm ông, phải không? Chỉ cần quý vị đừng chấp thân này, đừng hủy thân này, đừng mặc kệ, thì quý vị đang lằng sáng vào thân này, nó chỉ là một sự trống vắt rõ ràng, chẳng có gì phải nói sắc và không nhớ và về sập và nhớ gì cả, phải không? Thì không mê đấy thì chỗ nào cũng phải là thật sướng, chỗ nào cũng phải Phật. Như vậy quý vị thông sắc không chứ? Bởi vậy có một vị thiên sứ nói rằng là ngài sử phí tương bích thống sự vật cứ không, nhược nắng thì liều tống sắc bộ lái đông. Nghĩa là sao? Cái vật trưởng ngài nó không phải là tương bắc, giống như là ngài thật sướng đó, ngài nằm bên đây thì giảm bên kia mà không còn ngài nhau. Cái ngài không phải là tương bắt, đồng nghĩa tương bắt không ngăn cản được mình, hiểu không? Thống sự vật hư không là chỗ thống nó và hư không. Nếu là thống thì không chờ hư không, mà nếu chưa thống thì hư không nó rồng trở thành một phạt cho chúng ta hiểu là chúng ta bị ngài luôn. Nếu rõ là thống không phải nhờ hư không, ngài không phải là do tương bắt, thì chúng ta suộc quá cả hư không và tương bắt, thì tấm và sắc xưa nay là đồng không khác. Hiểu về đề này chưa? Thì đấy là nói thêm để quý vị thấy cái hoang mì, cái độc đạo trong sắc và không thôi. Còn nếu khó hiểu quá thì hiểu ngay là từ đầu. Đưa bàn tay lên bàn tay xuống, tâm mình không đồng thì sắc không là đồng. Nên nói thẳng thì dễ, mà nói về văn chương là mình rỗi liền. Cho nên học bằng nhà mà quý vị vô văn chương sâu quá là rồi, là rất vô, là chúng ta bị cái nỗi nắm bầm nhột mình đè liền, phải không? Vậy thì quý vị đã hiểu về chuyện sắc không của bậc nhà chưa? Ngang đó là thầy cũng đã căng thẳng rồi, phải không? Thế nói về bậc nhà là phải nói như vậy chứ thầy nói khác hơn được, khác là bây giờ khi mà tỏ sắc không rồi á thì chúng ta mới triển khai này. Vì rằng mà trong bậc nhà nó là không có khổ tập diệt đạo, tức là không có tự đế, không có tất cả mọi thứ, vì rằng là thập nhị nhân duyên tự đế, quý vị nghe quý vị hiểu tu được. Nhưng xin lỗi quý vị rằng là cõi trời họ có sai không? Khác mình có sai không, phải không? Rồi cả cõi khác có sai không? Không. Thì rõ ràng thập nhị nhân duyên và tự đệ hay tất cả các pháp Phật nói cho căn cơ của con người, mục đích chúng ta nướng vào các pháp để xá lìa trên cầu và trở về tuệ giác của mình, phải không? Nhân tuệ giác xong thì Phật chúng sinh và tất cả đồng nhau không khác. Vậy nói các pháp để trở về tuệ giác chứ không phải nói các pháp để quán trong các pháp. Và cả pháp nó chỉ dung ngang loài người chứ còn lên loài khác phải pháp khác. Cho nên mỗi loài một pháp thì không cố định, mà không cố định thì có gì quan trọng không? Là không quan trọng. Cho nên tự để không tập nhìn nhân duyên không, phải không? Quý hiểu không chưa? Không mắc tai mù lừa thứ nghĩ, không tự để không tập nhìn nhân duyên, nhớ không? Đây, đó là một ý thứ hai. Không có vô minh cũng không có hệ vô minh. Vì rằng không vô minh là dễ hiểu ấy, thì không vô minh là hệ vô minh thôi, mà tại sao không có hệ vô minh? Vì rằng khi quý vị tu mà thấy mình hết vô minh rồi, thì có một cái thấy là hết vô minh thì thằng vẫn còn là có. Thì ngay cái thấy rằng là tố chứng đắc và tố có hết vô minh thì vẫn còn cái vết, thì ngay đây quý vị không luôn, có nghĩa là đừng khái niệm luôn, không luôn, sạch tắm luôn, thì có cái hết vô minh không? Không có cái hết vô minh, vì hôm nay không? Có nghĩa là một bước xóa sạch, xóa thêm bước nữa chứ có gì nữa. Hiểu cái chữ không có hết vô minh chưa? Là cho nên có người hỏi quý thầy, nói thưa thầy, năm nguyên pháp trần không khởi diệt, không khởi là đồng thiên diệt, chứ ta ra nó không diệt nữa, tức là khi diệt nó là diệt luôn cả diệt, còn nghĩa là sạch vết, hiểu chưa? Cho nên khi quý vị nằm thẳng tấm đảnh nó rồi á, là giải quyết hết toàn bộ cái lục nhà, giải quyết hết. Và chúng ta nằm được như vậy tức là quý vị đã đặt chân đến, chạm đến được cái thực tượng bạc nhà. Cho nên cái cách này là chạm đến thực tượng bạc nhà. Con học văn tự và quán chiếu là phương tiện buổi đầu của thố tâm ta. Nếu ngán đó mà không có thay chỉ thì không chạm đến được. Cho nên ngài Thiền Hồ Giáp Sơn là một vị pháp sư nổi tiếng, giảng như mấy ngàn đô chúng. Bữa hôm ngài đang giảng kinh Kim Cang, thì lúc đó ngài đã ngồi biên trị, ngài đi ngang có việc, ngài ngồi dưới ngài nghe. Thì ngài Thiền Hồ Giáp Sơn ngài nghĩ là một thiền tăng bình thường thôi, nhưng ngài cũng biết ngài là một vị thiền sư, cứ nghĩ là người đi ngang nghe thôi. Lúc giảng xong thì có vị giảng tay hỏi, nói bạch hòa thượng, thế nào là pháp thân? Ngài nói pháp thân vô tướng. Nói thưa hòa thượng, thế là pháp nhà? Pháp nhà vô tì là không có phép. Đúng không? Đúng chứ, rất đúng, phải không nào? Đó là nói về chữ nghĩa. Vừa trả lời xong cái ngài đầu mối viên trị ngài cười thì khì. Ngài thì hồi dập sớm ngài nghĩ, ngài nói ủa mà trả lời đúng quá, cái ông thay nó ông cưới. Khi ta pháp hồi xong xuống thì ngài mới mời ngài đầu mối viên trị lên ngài hỏi, khi này tôi nói như vậy có chỗ nào không phải, mong thầy chỉ cho. Thì ngài đầu mối viên trị ngài nói với kinh điển là không sai, nhưng với thiền thì chưa có thầy, phải có thầy điểm nhạc. Thì rõ ràng là ngài là một pháp sư giỏi, dặn cái kim cang thao thao, trả lời rất chuẩn, nhưng mà với thiền thì chưa có thầy, chưa có cơ hội chi cho mộ tặng. Cho nên cái chuyện mà học văn từ và quản chịu nó không dính dạng tới cái chuyện ngộ thực tử. Nếu nhớ đâu đó ngài, chứ đừng có nói nghe ba bước là tưởng đó là đi với nhau, không phải vậy đâu. Đó. Nói về quản chịu, nói về văn từ thì ngài thì hồi dập sớm là ngài giỏi chứ phải không, ngài dạng mà ngài cũng hành mà, cho nên quản chịu có, văn từ có. Nhưng mà ngài vừa đầu ngồi biết tiện có rằng nó thực tử thì chưa, một thực tử phải có thầy chứ không phải là ngã đỏ đâu. Ngài thì hồi dập sớm ngài cũng hay, ngài nói rất là điều vậy á, thì xin tôn giả vì tôi mà chỉ điểm. Thì ngài đầu ngồi biết tiện là chỉ được, ngài là một vị thầy sư giỏi mà, nhưng mà ngài nhớ lời hứa với vấn đề mình là vấn đề ngài có một vị gọi là hóa đơn thiên tử. Ngày này á là ngài chuyên đưa thuyền miễn phí cho bà con qua sông hàng ngày vậy thôi. Ngài hóa đơn thiên tử ngài nói ngài đừng có biến trị á, là tôi là thật vị vấn là tôi không có duyên với chúng sinh, cho nên tôi phải đưa thuyền miễn phí để giáo duyên. Thì quân đi trên đường nếu thấy có ai lãnh lời á, chỉ cho một người xuống, tôi tìm cách khái thị cho người ấy ngộ thì có phần nào đó để đền đáp cái ơn giáo dưỡng của thầy tổ. Ngài nói rất cảm động, ngài có duyên để giáo hóa, ngài đưa thuyền miễn phí để giáo duyên, nhưng mà muốn bảo ơn thầy tổ là phải đổ cho một người ngộ đạo. Thì nhờ huynh viên trị đào ngộ đó, có ai mà lắng lời chỉ cho tôi người. Đến lúc đó ngài được huynh viên trị cái việc đó, ngài nói rằng là tốn thể vì thầy mà chỉ được, thầy muốn chỉ thầy xuống dưới cái bệnh nhân đó, có cái ống đưa đo miễn phí đó, tới gặp ông đó. Đi xuống đổ đạo quá lại. Ngài thì hồi dập sớm thì ngài cũng theo cái lý thuyết, ngài biết ngài mở miệng ra có lời, vừa mở miệng giữ cho nó nhùi một cái bộ sống á, bù sống xong mở miệng ra ngó ngọt hà mi chuẩn bị ra lời đọc cho mày cái dâm nữa mà ngộ đạo luôn. Tụi thấy không? Cho nên từ văn từ quá quản chiếu cho đến thực tượng nó xá vời lắm. Đọc mấy dâm không cho mở miệng, ngoan ngoan quất mấy dâm là ngộ đạo, chứ còn chuyện mình nói ra dâm. Thì ở đây là không phải là nhất thiết phải làm thổ bào như vậy, nhưng mà một câu, một từ, một hành động chắc thẳng trí thức thì nó đúng từ tận vậy. Thì cái này là nói chuyện người xưa, chứ bây giờ nói về chắc quý vị cũng khó để mà biết lắm. Giờ chúng ta chưa biết thì quý thầy chỉ quý vị đi từng bước, chứ đừng mai một nói rằng là ôi ông thầy nó mạnh dạng một nhà đó mà nói dài gì nữa. Thầy quý vị muốn nghe dài chứ bây giờ không rằng giờ nói ngắn có việc gì mô. Ví dụ như quý thầy lên quý thầy lại đi nè, quý vị hỏi thầy thế nào là sắc tức là không, thầy nói nghe không bây đi xuống quả khỏe phán là một là ngộ hạ ngộ đi về khỏe nói chứ chưa chai. Thế đó ra cái âm thanh này vô cái bâm đấy này vẫn không có âm thanh, quý vị vẫn tò rò ra, chứ quý vị cười lên cái là xong dạng cho nhiều phải không, sắc tức là không đấy nghe không là thôi nói chứ cho nhiều dạng lên quả khỏe ai được dạng mà đâu quý vị ngộ bất chịu phải nói dây dòng đi đấy. Cho nên ngài học loan rồi đó, lên toan rồi nói rằng là nếu nhắm vào đề nhất nghĩa đế thì mở miệng không được, làm sao quản làm sao xét là cả. Mà nếu nhắm vào đâu thứ hai để giải thích thì cũng không thể đến được chỗ đó. Trong đây có ai thấy không? Không ai thấy hết, cứ ai nói thế. Trong đây nếu có người có con mắt sáng á thì ta không cần bèn chân mày. Có nghĩa là có mắt sáng ngộ đại đạo thì ngài không cần phải lập phương tiện nữa, không nói nữa chân mày là phương tiện. Ngài hỏi lần nữa mà ngài nói chết. Thì ngài nói à, nếu mà cả ông thấy thì lào tăng hôm nay sẽ vì cả ông mà nói ra những điều hù mục tồi bài, vì cả ông mà nhô thành một đống hột đồn lắng nghe lắng nghe. Tức là cái chuyện sau đó ngài nói là nói những cái điều bất đắc gì, những cái điều tồi bài, điều hụt mục, đôi hồn đồn có gì hết. Vì đã những điều dạy sau đó dù là cao thường, nếu như quý vị không nhớ hiểu đó để mà nhận ra tự tánh thì đó là đồ bò, nó vô cùng vô ích, phải không? Nhưng những lời đó ngài nói hù mục, nhưng mà cái hù mục đó mà quý vị nhân tư tánh hóa ra nó là vàng, phải không? Thì quay trở lại rằng là quý vị nhớ sắc tức là không, nhiều cách giảng lắm thì cái cách trước đó quý vị ngã rối à, nó là huyền hóa là có rồi này, rồi hư không là có rồi, phải không? Rồi kể nữa là tánh nó rồi, phải không? Bây giờ cách thứ ba là tâm tưởng không hai, hiểu không? À, nếu quý vị nhận ra rồi hẳn phải ngang đây đâu, ngang đây mới chậm sống tốt nghiệp thôi, tốt nghiệp là phổ thông trung học cấp 3 thôi, lên đại học rồi đến cao học rồi đến tiến sĩ rồi giáo sư phó giáo sư nó còn nhiều lắm chứ mà chứng lấy một. Nhưng mà căn cơ quý vị ngang đây thì đã hết để biết sắc và không và chúng ta tu, phải không? Khi những từ tánh này quý vị thấy mình an không, rất an, trị sáng không, rất sáng, nghe tiếng chim kêu, nghe mấy người nói chuyện là quý vị có phiền não không? Không phiền não, quá khổ ác chưa? Quá khổ ác, thỏa mãn vấn đề chưa? Nó thỏa mãn, phải không? Nó thỏa mãn, tức là bây tỏ làm xong nó được chấm, phải không? Vì rằng mà ví dụ đơn giản, bởi vì quý vị mới nhận ý, thì chỉ ví dụ được với cái cương đồ hư của những âm thanh nhỏ đó thôi. Chứ đừng nói rằng là thay nói rồi mà bây giờ về mình còn phiền não, tại vì cái cương đồ chưa đủ để trừ phiền nào. Quý vị mới nhận án đấy là giống như mới chạm đến thôi. Bây giờ muốn nó mạnh nó phải núi dường. Người dùng đưa bẻ mà sinh ra khóc quá quá là con người chứ. Mình tới với bông hẳn họ nói răng bắt đi nấu cơm đi. Răng nấu cơm đưa con nhỏ mà chơi thời gian, phải không? Cho nên bây giờ hẳn chỉ mở tiếng khóc để biết đó là con người thôi. Con muốn nấu cơm, muốn vắng minh là phải lớn đó thời gian. Hôm nay cũng vậy. Chỉ cần thử là thấy vì trong cơ con ngoài đông ạ nó mệt con cái quay mà gặp được mấy đứa nhỏ mấy xóm lá ò móc là mình tức rồi, phải không? Thì hôm nay quý vị ngồi đây nghe con cháu, nghe mọi người ấm xong ngồi đợi mới thấy vẫn bình thường. Như vậy là quá khổ ác. Thì cương đồ ngắn đây thường ngắn đấy, gọi là đem màu đi tẻ thử thôi mà. Chứ phải có thiệt không? Thiệt có phải mặn nửa, phải không? Vậy là thỏa mãn vấn đề, phải không? Nếu quý vị biết cái bản nhạc này rồi á, thì quý vị yên lòng. Chắc là cũng phải nghe lại cái ông giảng này nhiều lần ấy. Nghe nhiều lần để thấm. Gần như các bạn cùng cổ để cho quý vị có một chỗ bám đấy. Chứ nếu giảng thêm nữa thì không có quyền bám như vậy. Đây là cổ để quý vị có chỗ bám. Bây giờ bàn tay đưa lên, nó là sắc chất, là một pháp, là ví dụ cho tất cả, cho cuộc sống, cho gia đình, cho ruộng vườn, cho đụng sai, cho thành bài, cho vọng tưởng. Quý vị dạy chưa? Quý vị nhìn bàn tay này như thế nào thì nhìn mọi thứ cũng như thế đâu. Và siêu hơn nữa thì dùng ngắn ớt, nhờ ví dụ ngắn ớt ngay. Hạ cái miệng nó đừng mừng gì hết. Thì khi mua buồn rồi, thế thầy cũng buồn rồi, thầy ơi là hạ cái miệng nó đừng mừng gì hết. Nói chí, phải không? Khi buồn là từ đêm đi, là từ hệ thôi. Đề chứ được, phải đề chứ được, tức là tâm mình đáng sáng. Còn đề không thì giống như người mê đó, phải tâm đáng sáng. Cho nên chúng ta không làm gì cả là không tạo tác. Nhưng mà đáng sáng chứ không phải mê, cho nên nó không phải là phàm phu mê mờ. Đáng sáng mà chẳng phải làm gì, cho nên không gọi tạo tác. Rơi mê mờ, rơi tạo tác, thì đấy là người chứng chẳng tu hành, gọi là tu hành đúng. Còn mê mờ và vòng đồng tạo tác đều là phàm phu chúng sinh, không biết tu đạo, không biết tu. Thì quay lại, bàn tay này nó giống như vòng tường vậy quý vị. Nếu quý vị khởi vòng lên, biệt vòng, rồi chúng ta giác để cho nó mất đi, thì đấy là chúng ta một mũi tên bắn chết một con. Nhưng mà chúng ta chỉ bắn tỉa những con ít thôi. Chứ khi mà quý vị ở trong cái trạng thái vòng tưởng nhiều hoặc cương đồ chấn động mạnh, thì quý vị biết cách này bất lực, không được, không đủ sức. Muốn biết quý vị nhập thất ao một cái một là biết cái cách biệt này là không không thành công. Cho nên bước hai á, thì quý vị nhớ là chúng ta không bỏ vòng. Vì sao? Bởi vì vòng nó không là gì để bỏ cả. Quên thì có chơi với tình là hẳn có. Rồi khi mà có thì cái thức nó đuổi vòng. Chúng ta chỉ cần triệt thức thì vòng nó mất. Chứ còn mình triệt vòng thì không rồi. Bởi vì vòng là đồng mà trừ cục là đồng. Tưởng đồng dùng nhau thì tạo một cái đồng thứ ba nữa. Nó xạo rồn xong chứ nó không rồi. Cho nên mùa hết vòng thì trừ ngay thức. Cái thức ngầm này á mà sập thì vòng nó sẽ không còn chỗ sinh. Vòng nó phải có chỗ sinh này, nó mế là nó có chứ hẳn có chỗ. Nhưng mà khi có thì thức nó nuôi. Trừ cái thức không có ai tiệt tệ lương thực nữa thì vòng tiêu. Những cái thức này á là để không làm gì thì mế mờ cho nên nó mạnh. Mà có làm gì thì chỉnh là hẳn. Cho nên không làm gì thì hẳn mế là mạnh thêm. Mà có làm gì thì chỉnh là hẳn. Khó không? Giống như cái mục độc đó, bị ung thư độc á, để không á thì thằng di căn cũng chết, mà đùng giáo kẹo thì chết sớm thôi. Thì cái thức này đó không làm gì thì ủ bệnh là mạnh thôi, Mà có làm gì thì chính là hạnh. Bây giờ làm một cách là không làm gì cả mà phải chết. Đó là gì? Là tiếp một đối đạt hạnh không ưa. Tức là đáng tình giả thế này thì chúng ta không mê. Phải không? Thì khi giả thì thất yếu. Khi giả có cái thất dụng ánh sáng và bóng tối thôi. Đúng không? Như vậy chúng ta giả sát thì có đúng tới thất không? Đó có đúng tới. Cho nên không đúng tới vì vậy mà không làm gì. Phải không? Không làm gì đến nó. Nhưng mà đáng giả thì có phải là không làm không? Là có làm. Đáng giả là có làm. Mà không phải làm trực tiếp vào thức cho nên là không làm. Cho nên làm mà không làm, không làm mà đã làm. Thì đấy gọi là tu mà không tu. Hiểu không? Không tu mà tu. Chứ còn nếu nói rằng là không tu thật là chúng ta vô minh. Mà nói có tu là có tàn phát. Đúng không? Tu một cái cách mà không tu mà đáng tu là đúng tu. Giờ lặp lại này. Vọng tưởng không có chỗ chân. Vì không có chỗ chân cho nên có ngay nó sẽ hết. Khi hết sẽ có thật tố. Còn nếu chúng ta nói có chỗ sinh thì sinh mãi không ngừng thì nó không hết. Mà nó không hết thì không có Phật tổ. Mà thực chất là Phật tổ có, cho nên vọng tưởng có hết. Phải không? Mà vọng tưởng có hết đồng nghĩa là nó không có chỗ sinh. Cho nên vọng tưởng không có chỗ sinh. Nhất trí điều này chưa? Ý thứ hai, từ đâu có? Giác thì không, mà mê thì chẳng có. Thoát quên là có liền. Giờ đã ngồi rồi mà để tâm chỉ cần lo đừng cái ở nhà khỏa chưa thưa đi đó con cháu ra là có lên vẫn là mê là có liền hoặc mê là có khi có thì hằng cứ du giải mài bù cắn được là do cái thức đuôi hả cái thức này lớn phải phân biệt đâu thức không phải là thức thô còn cắn thức này á là nó ngâm nó khỏi chịu lắm cái này dạng đó của vị gia khó hiểu dành cho bữa khác nói nôm na có một cái gắn thức mù nên ta nuôi ăn liên tục mình dùng những cái đuốc lô đây trên là lửa đang cháy phần nhưng mà giữa nó có dầu mình đưa cái miệng của mình thổi đó thì bung ra cái hẳn tắt có người khác khó thổi họ rụng dầu lần tắt phải không à thì vọng tưởng ví dụ cho lửa mà núi hẳn á là ví dụ cho dầu dầu không sinh lửa nhưng mà dầu tím vài và hột quẹt đã đủ duyên bực là ra lửa như vậy là hẳn có chỗ sinh mà đủ duyên thôi phải không và khi sinh lửa rồi thì dầu nuôi do chúng ta bổ thổi á thổi phù là bung mạnh ra là hẳn hết cho nên chúng ta phải rụng dầu là tưởng tắt phải không thì quên là vọng tưởng có lửa có ra rồi khi có thì thức nó nuôi và là giàu nuôi phải không mùa hệt vọng đừng thổi lửa đừng diệt vọng má giải thức tức là rụt giàu đúng không hệt giàu lửa tắt hệt thức thì vọng nó bạc mà cái thức này cái cắn thức này cái nền thức này nó rất khó chịu để không thì ủ bệnh nó mạnh thêm nó mê mớ để không nó mê mớ nó mạnh thế làm gì thì chỉnh là những ống thứ độc đó để không thì đáng ung thư chung bị chết mà giấu cả đồng vốn chỉ cắn cùng chết thì bây giờ mình tìm một cái phương án gián tiếp tức là cắn thức này hẳn sẽ không ưa thì ăn giả bởi vì ngô tình đây rõ ràng là chúng ta không mê mờ thì rõ ràng mình đang giả thì hắn mất phải không hẳn ưa ăn giả thì bây giờ mình chỉ cần nâng cái anh trang giả này lên thì anh kia từ anh ruột luôn hẳn là mở ra thì bọn tội mất cũng phải thì khi giả á là quý vị có đùng định cái cắn thức không không đồng tới cảm thức cho nên gọi là không làm gì phải không nhưng mà đáng giả thì có làm không là có làm mà không làm trực tiếp cho nên làm mà không làm không làm mà làm phải không vậy khi giả là có tu này phải không ạ là có tu này nhưng mà không trừ cảm thức cho nên được gọi là không tu không tạo tác gọi là không tu thì ngay chỗ không tu này mà đáng giả khác là có tu thì tu trong không tu mới là có kết quả hiểu kịp không đó thì đang nói như vậy để quý vị nhớ rằng là từ nay về sau ngồi nhớ đừng nói là vọng tưởng như vậy đừng sợ vọng tưởng đừng trừ vọng tưởng chẳng phải mặc kệ chẳng phải theo đáng giả sáng hết quý vị trị chưa đáng từ sáng chứ không phải là sáng theo biết theo đáng từ sáng biết còn nếu mà cao cấp hơn thì được vững vàng rồi thì đừng giữ cái biết đừng giữ chân tâm được chỉ là không mê thì từ biết khắp con quý vị con giữ một cái tâm con một cái biết thì quý vị là nặng nề nặng hơn là tức ngực nặng hơn nữa là cái tâm mình có một điều gì đó lo nó mỏi cho nên tu nó mệt khi mà quý vị nhớ rằng là mình đáng sáng biết một cách rõ ràng đáng sáng chứ không biết theo vòng nữa không trừ vòng không sờ vòng không trừ vòng không trong vòng hết không trong vòng qua không theo vòng không mặc kệ nhớ gì không không hết và mình đáng biết thế thôi vòng tới trăm ngàn chúng ta đáng biết thế đó, đó là kinh nghiệm đó. Ngày xưa mình cứ khởi lên biệt vòng thì vô Phật làm cái âm biến đồ nó mệt quá, mình nói thôi không thèm biến nó mệt, làm gì đó làm đi, mình đang mà không mê là được, đang ngồi đây không theo hẳn mà không mê là được. Rồi tự nhiên hết vui giỡn à, mình nói thôi ứ bằng chi đó bằng đi, ngồi vòng tự ứ làm gì đó làm đi, khởi thoải mái đi, giờ tôi không theo, tôi không mê là tôi đang biến, thế ta không làm gì, tự nhiên xuống ao phải đồ còn mình giảm cái biệt mệt gắn ngoài thì quay lại, tức là chúng ta đáng từ biệt hay biệt theo, không theo biệt theo mà đáng từ biệt. Kể nữa, không mê là đáng biệt chứ đừng giữ cái biệt nữa thì rất thành thời, phải không? Thì quý vị nhớ nghe nói cái biệt là chân tâm, chúng ta là lọc ra cái biệt chân tâm để mà ổn đúng người mình năng bò xuống đi, đừng gì cả mà không mê, không buồn ngủ, không lên đồng, không mê mờ, không gì cả nhưng mà đồng với biệt không, bộ cái bộ cái biệt liền chứ phải không? Thì từ biệt chứ mất đi mà hỏi phải không, lo chi dữ, cứ để thì từ biệt à. Đó, cách đó thì quý vị không có gì để giữ cả, thì quý vị công phu rất là nhẹ dù con vòng, nhưng chúng ta rất thảnh thơi, bởi vì không bị vòng kéo, cũng chẳng cần trừ vòng, cũng không cần mặc kệ, cũng chẳng cần tạm biệt, mà không có vệt mê, tức là quý vị đã dùng công đúng mức của nó là tiền bộ. Thì cái vòng tự nó cũng là một loài sắc không phải không, cho nên quý thầy sẵn đây nói để quý vị đi thẳng vào công phu để khỏi băn khoăn. Thì đó là quý thầy đã dạy quý vị nghe về cái lộ trình của anh chị bạc nhà văn từ bạc nhà thực tập nhà đó phải không, biết đó phải không, chắc không. Khi quý vị nhận ra cái này rồi thì quý vị đã trả lời được câu hỏi của huấn nhân này, hỏi rằng là bạc nhà không phải Phật có không hay không chứ, tại vì mình chưa hiểu, mình nghĩ là không, nó đổ về có, nhưng mà chúng ta biết rồi á thì chúng ta biết nhiều, nhưng mà nó là vòng tự, bởi vì chúng ta chưa có một từ tánh không lớn hơn cả mình đang có, thì cái có này nó đồng cho nên gọi là vòng tự. Tiêu dung tất cả mọi tượng trạng này, quay về từ tận bên đẳng đang sáng đây, có nghĩa là nhúc nhích quý thầy đang làm thế này này, nếu như thế này mà quý vị không đồng đúng không, thì cái sáng biệt có không đồng đó thì không chờ là phải ngồi yên mà nhúc nhích nó mà không đồng. Cho nên các ngài nói rằng là chúng ta biết rõ các tướng sánh ra sánh, đỏ ra đỏ, vàng ra vàng, đẹp ra xấu, mà không phải là vòng tưởng, không phải là rơi đến những cái đấy, tức là không rơi cái từ tận thân mình của mình. Thì cái biệt rõ này nó không phải là tự phân biệt mà nó từ biệt rất là xuống. Thì cái này là biệt rõ tất cả pháp, mà trong kinh nó gọi là phân biệt, nó chỉ phân biệt bởi vì lầm, tức là mình biệt rõ ràng tất cả mọi thứ xanh vàng đỏ trắng sạch nhớ rõ ràng, nhưng mà từ tánh mình không biến đổi không đồng, cho nên không đồng tại đến những người đấy. Thì khi quý vị trở về trong này rồi á mà quá khỏi từ tánh bên đằng này thì dù dùng là sẽ bất tư nghị, đó là mới mình thôi. Còn Phật thì siêu hơn nữa, là cái trí dù dùng bất tư nghị đó nó không còn chia thể và dùng tánh và tưởng nữa. Thì cái biệt khắp của ngài mà vốn là không đồng, không đồng và biệt khắp thì đấy là dù dùng, thì lúc này không còn nói có và không nữa, phải không? Đấy, cho nên mình dùng cái tấm có và không để nhìn Phật thì mình không thấy. Bây giờ nói rằng là Phật có hay không, mình nói không, Phật có đó mà nó không, thầy có đó. Nếu mà nói Phật có là thì Phật là sắc hay là không, là chúng ta dùng cái mê mà hiểu phải không? Cho nên cái đoạn sau này nhớ cái bài kệ vừa nói đó, đến đấy rồi thì không nói thể hay dùng, không nói sắc hay không, mà toàn thể là một sự hiền tiền thôi. Và đối với các ngài là dù dùng bất tư nghi nữa, cái bất tư nghi này giả để quý vị hiểu đâu khó nói, gọi là quay lại chứ không phải là cần cái tỉnh tâm. Vốn từ không đồng được thì tưởng đồng nó vẫn là không đồng được, thì không nói đồng với tỉnh nữa. Cái đoạn sau này thì nó độc đáo được, quý vị nghe chắc là hơi khó nghe, thì thôi dừng ngang đây cái đã. Giả sư có người nào đó học rồi, hiểu rồi, gật gù rồi, nói bậc nhà có rồi, giờ quý vị phá cái hiểu đấy được không? Muốn người ta tìm nó không được phá. Đơn giản, hôm nay quý vị nghe hiểu rồi đó. Như vậy là sắc tức là không, không tức là sắc, không nhớ không sạch đúng không? Từ tạng sản bất đắng thì nhớ sạch là không hái đúng không? Giờ hỏi quý vị một tô cánh ngon đây mà có hai cục chuột mà ăn không? Nếu mà nói không ăn á thì chúng ta có nhớ có sạch, ta chưa ngô bạc nhá. Nó còn phân biệt có thể theo cái chuột với cánh ngon, nó không ngô, không sản tâm, không này do già lắm biết. Mình nếu nói là dùng nhau mà ăn lúa á, tức là bạc nhà chỉ mà ngô rồi. Chỉ thề bạc nhà đi ăn cái chuột á. Thì dù nói chứ là quý vị bị ruột đấy. Thì chưa lăn mà đi ăn tô cánh mới có cái chuột đó thì nhập viện thôi. Chỉ về bậc nhà chỉ là đó. Giờ nó không giờ không chặt mà ăn vô là nhập viên không có thiệt đó. Mà nếu mà không ăn á thì chúng ta phân biệt chua với cánh khác nhau. Giờ làm ra. Đó, cho nên quý thầy nói rằng là nếu ngô tư tánh thì chúng ta là người đưa ra vô vàng điều để nâng người ta lên, chứ không phải là chừng này. Cho nên hôm nay nói chừng này là vừa căn cơ quý vị thôi nha. Còn nhiều thứ hay lắm, cũng là trong tư tánh, nhưng mà chúng ta tu thì hẳn sẽ phạt dùng. Cho nên cái ngô đó là vô cùng, cho đến khi thành Phật mà tròn vẹn. Để quý vị thấy rằng thành Phật là điểm cuối. Còn bây giờ chúng ta đi là lộ trình, thì bắt đầu từ đâu thì tùy căn cơ quý vị. Chứ đừng có đến đếm cái chuyện thành Phật mà gạt vô chữ á, ép quá lắm được. Chúng ta hay nói rằng là ôi trời, tu thành Phật mô nó thấy mà có Phật mô có mà. Phải không? Nó tu ngộ đạo, tu thầy có mô ngộ đạo mà nè. Nó đâu có huê với nó thôi, ngang ngộ đạo thì mình tu luôn. Nó cái kiểu bao chừa là nhà tu đó, thấm nè. Cho nên nhớ rằng á, ngộ đạo là tốt, thành Phật là điểm cuối. Nhưng mà tôi bây giờ tôi bắt đầu từ đó. Chứ không phải cái chuyện mà mới trong lúa sạch thế hết. Mới nghĩ cái ngủ đêm ướng ngày mai thôi phô ra lúa liền này. Ta phải có lộ trình chứ, phải không? Thì bây giờ tôi cũng vậy, quý vị nhớ. Cái lộ trình nó phải có từng bước. Thế giờ quay lại lộ trình quý vị là gì? Nắm vững như vậy, thực hành từng bước theo căn cơ của mình, đừng có nô. Dù rằng con mỏi, con mệt, con vọng tưởng, con buồn ngủ, con tất cả. Nhưng mà khoảng 6 tháng hoặc 5 sau kiểm tra là tâm minh nó có khác. Đúng không? Nó có hay, nó có vui, nó có giá trị. Tức là chúng ta đang tiến. Còn chúng ta nói rằng là ngộ đạo mô lộ thầy của ai, mô thành Phật, mô rồi là chúng ta tham. Tham đó là thuộc cái phu là có liên. Có liên mới lờ hẳn có chúng ta chán, đấy là người tu. Còn người tu là trường viện, có nghĩa là cứ đi, cứ mỏi cứ ngồi, đau chân cứ ngồi, mệt cứ học, tất cả mọi thứ cứ thế, cứ đặt mình vô trong Phật pháp á. Năm sau tháng sau kiểm tra là thầy có hay có khác. Năm sau cũng được nghe giảng nữa. Ngô thiên quý vị ngô cỡ năm cũng được nghe giảng. Tự nhiên mình ngồi tự nhiên biết ra trời. Khi chưa tâm hành vô nghe quý hòa thượng giảng có hiểu gì không? Quý vị biết rằng tâm hành bởi bữa phố mà nghe ngay cái bộ kinh Lâm Gia, cái Lâm Gia là thiên hạ sợ lắm. Bây giờ mà quý vị đọc ra nó nhiều gì không khó. Mình nghe dùng cái đạ nó đột đột rồi. Mà mình là có một cái cách rằng là không hiểu cứ đọc. Cứ đọc hết á, không thèm hiểu. Cứ lật sách là đọc, rằng là đọc chứ không thèm hiểu. Không cần nhớ, không cần hiểu, cứ đọc. Là ngồi thiền thời gian tự nhiên ra được bằng vờ ra hết. Ngay vậy đó. Đó là chỉ cách quý vị học đó. Giờ cứ học này, cứ tu này, cứ ngay chỗ của mình này, cứ kiếm trì. Một dịp trả lại thời gian sau quá thì ra là thành có khác. La tiền rồi, chứ đừng có hám bỏ rồi bỏ là không tu được. Bỏ không tu được là quá như huê là sáng tự, là khổ đau. Mà thám bỏ thì tu cũng đổi. Cho nên cứ đi đường mức của mình và kiểm tra lại có kết quả, tức là thiệt. Chứ đừng đặt ra cái tiêu chí lớn quá là chúng ta bỏ không làm là già dột nha. Chứ nói, ồ thầy nói bật nhạc nghe hay mà nó được chi mà nè, cái lồ nhau mãi rồi. Thích cả thì cứ cả, nó quên cái tu lái là thôi, phải chứ. Mình còn mê mà phải không? Phải không mê thì là thôi. Tức là ngay khi quên á, thì không nhớ thì lỡ quên rồi. Nhớ thì không quên, mà quên thì nói chứ nữa, phải không? Lỡ quên rồi. Khi quên nhớ lại là xong, tức còn trách được đó. Chỉ cần nói là đi ra, quay lại là rồi. Thế thôi. Cho nên gọi là hồi đầu thì ngàn đó, quay là bờ, chứ đừng nói gì cả. Mình kiếm đi như vậy, lõi này nó thuần, nó có lực, thì chúng ta tu tiền. Và quý vị hiểu hết chưa?
Mời quý vị chắp tay thôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp Phật